Nhắc đến vùng Provence, miền Nam nước Pháp, du khách đầu tiên hết nghĩ tới hoa lavande, mà mùi hương và màu sắc cũng như cây ô liu đã trở thành biểu tượng muôn thuở của miền đất hài hòa, hầu như quanh năm đều có nắng ấm. Thường thì hoa lavande chủ yếu được sử dụng để chế biến mỹ phẩm, nhưng ít ai biết rằng lavande là một loài hoa có thể ăn được.
Từ thời cổ đại Hy La, người La Mã cũng như là người Hy Lạp thường cột hoa lavande, mà tiếng Việt gọi là hoa oải hương, vào một cái túi vải để làm thơm quần áo, khăn tắm, có loại được ngâm để làm dầu gội đầu, sức tóc, thoa da. Thời Trung Cổ, hoa lavande được dùng như một loài thảo dược để chế biến thuốc sát trùng. Thế nhưng, mãi đến đầu thế kỷ thứ 19, hoa lavande mới bắt đầu xuất hiện trong ngành ẩm thực. Người dân ở miền Provence dùng nó như là một thứ gia vị. Thế nhưng, do hoa lavande có mùi hương nồng thắm, đặc thù, không thể kết hợp với tất cả các món ăn, cho nên lavande không phổ biến như hai loại rau thơm khác, đó là lá laurier, nguyệt quế, và lá thym, tức là lý hương, còn được gọi là cỏ xạ hương. Hai loại rau thơm này thường được phơi khô và luôn được dùng, cũng như là trái cà chua, trong hầu hết tất cả các món ăn của vùng Provence nói riêng, các xứ ven miền Địa Trung Hải nói chung.
Miền Provence là một vùng đất khá rộng lớn, bao gồm đến 6 tỉnh của nước Pháp nằm ven biển Địa Trung Hải. Vùng duyên hải thường được người Pháp gọi là Côte d'Azur, tức là bờ biển thiên thanh, với nhiều trạm nghỉ mát ven biển nổi tiếng như Nice, Cannes, Saint-Tropez, Hyères, Saint-Raphaël. Còn ở trong phía đất liền mà người Pháp thường gọi là arrière-pays, thì vùng Provence có nhiều ngôi làng nhỏ nhắn, xinh xắn và thơ mộng, như ở phía thung lũng sông Estéron, vùng vịnh Grimaud, chẳng hạn như chặng đường đi từ trạm nghỉ mát Bandol đến ngôi làng Gassin, hay từ Saint-Auban cho tới Ramatuelle. Vào những ngày đẹp trời, ánh nắng miền Provence càng làm cho khung cảnh thiên nhiên thêm nên thơ hữu tình. Những cụm mây bông gòn bềnh bồng trải ngang bầu trời xanh biếc. Những đồi trồng ô liu như cuốn mình quanh những ngôi nhà xây bằng đá trắng ngà, với mái ngoái khi thì cam hồng, lúc thì đỏ nâu. Ánh nắng ban ngày phủ lớp kim ngân trên sóng biển gần lăng tăng, mà theo như nam danh ca Charles Trenet trong bài hát La Mer, quang cảnh tựa như một bầy cừu non đang nhảy múa, giận sóng nô đùa. Những màu sắc ấy từng gợi hứng vẽ tranh cho nhiều danh họa trường phái ấn tượng. Họ đặc biệt yêu chuộng cái ánh sáng và màu sắc của miền Provence, nhưng có một màu làm cho họ xao xuyến rung động một cách khó tả, đó là màu tím xanh ngát của hoa lavande. Cứ mỗi độ hè về, miền Provence lại khoác áo mới, khoe sắc tươi rói, màu xanh lục thẳm trên những ngọn đồi trĩu nhánh ô liu, màu hoa lavande trải thảm, tím ngắt chân trời.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse. Et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Une million d'années. Toujours en été.
Người dân miền Provence ban đầu dùng cái màu tím lavande, một màu sắc có một không hai, để tô điểm, trang trí các món ăn của họ. Dần ra họ mới đưa lavande vào trong cách nấu ăn, kể cả món mặn lẫn món ngọt. Trong các món ăn mặn chẳng hạn, thì mùi lavande hợp với quả dưa mướp nhưng lại kỵ với hai trái cà tím và ớt tây. Chẳng hạn như là món mướp nhồi thịt bê thì chỉ cần dùng một vài nhánh hoa lavande là đủ thơm mùi. Trong món mướp đút lò nướng theo kiểu gratin thì nên ngâm trước một nhánh hoa lavande trong sữa, để rồi sau đó dùng sữa chế biến nước sốt béchamel với một chút bột mì và bơ. Quả mướp cắt đều thành từng khoanh tròn để thành từng lớp, mỗi một lớp xen kẽ với một chút phô mai. Hợp nhất vẫn là các loại phô mai thật tươi và nhẹ mùi làm bằng sữa dê. Sang trọng hơn nữa thì người ta có thể dùng phô mai mozzarella của Ý, loại chính hiệu, tức là chỉ làm với sữa trâu. Các loại phô mai làm với sữa bò thường đậm đà hơn và như vậy sẽ át mất mùi hoa oải hương.
Khi làm món magret de canard, tức là món ức vịt hay là món sườn nướng, thì bạn có thể ướp thịt trước với mật ong lavande. Nhiều cánh đồng trồng lavande tại Pháp mà không hề có thuốc trừ sâu hay dùng phân bón hóa học. Trong tiếng Pháp, cánh đồng trồng lavande gọi là lavanderie, còn nhánh cây chọn giống thì phải gọi là lavandin. Loại lavande này được trồng gần các trại nuôi ong để cho bầy ong hút nhụy về làm mật. Mùi lavande có một chút gì đó rất thơm ngon khác lạ khi được dùng trong các món ngọt. Khi bạn đến thăm vùng Provence và muốn mua quà về biếu tặng cho người thân, thì các sản phẩm dễ tìm thấy nhất vẫn là bánh kẹo, mật ong và sirop làm với hoa lavande. Một túi vải lavande khoảng chừng 100 gram là 4 euro, một hũ mật ong là khoảng chừng 6 euro.
Các món ngọt dễ làm nhất là bánh crêpe hay là bánh gaufre, làm với sữa ngâm hoa lavande. Cầu kỳ hơn nữa thì có món crème brûlée, loại sữa tươi ngâm với hoa lavande, được người Provence dùng để chế biến nhiều món tráng miệng, trong đó đặc biệt nhất là loại kem lavande, có màu sắc tím lợt, trông như màu khoai môn, thế nhưng mùi vị thì khác hẳn. Khi kết hợp với trái cây thì mùi của hoa lavande hợp với quả lê, với trái đào, thế nhưng lại rất kỵ với quả táo, quả mận và quả dâu tây. Nói một cách nôm na, hoa lavande hợp với các loại trái cây nhẹ mùi, có vị ngọt nhiều hơn là có vị chua. Quả táo khi làm bánh tart hay là trái dâu chiên với một chút bơ thường ngả mùi sang vị chua, trong khi quả lê và quả đào khi mà nấu chín thì lại có nhiều vị ngọt.
Tu es le soleil de ma vie. Tu es le soleil de mes jours. Comme si je t'avais reconnu quand je t'ai vu venir à mon secours. Soleil de mes nuits.
Tu es le soleil de l'amour.
Oh, 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 oh. Tu es le soleil de ma vie. Tu es le soleil de ma vie.
Trong số các món ngọt rất dễ làm, có món poire poché aux fleurs, tức là trái lê luộc với hoa. Bạn chỉ cần ngâm 2 tiếng đồng hồ và nhánh lavande trong 1 lít nước. Khi bắt đầu đun nước thì đổ khoảng 200 gram đường bột, và khi nước bắt đầu sôi lên thì bỏ thêm 2 đóa hoa cẩm quỳ, rồi để bếp lửa nhỏ trong vài phút để cho nước đường đặc lại. Món này không cần dùng đường thắng hay đường caramel, đổi lại ta có thể dùng hoa hồng thay thế cho hoa cẩm quỳ. Trái lê khi gọt vỏ xong thì thả ngay vào nước đường, đun lửa vừa vừa trong vòng 10-15 phút. Quả lê vừa chín nhưng vẫn giòn, khi dọn ra trên đĩa thì cho thêm một chút crème d'amande, tức là crème hạnh nhân, nhưng nên tránh dùng sô-cô-la vì hai mùi sô-cô-la và lavande không hợp với nhau. Món ngọt thứ nhì là pêche rôti à la lavande. Quả đào nên để nguyên trái, xẻ trên da một hình chữ thập nhỏ, rồi trụng vào nước sôi để dễ lột da. Trong tiếng Pháp, kỹ thuật này gọi là monde. Quả đào sau đó chẻ làm đôi, bóc hột, cắt ra thành làm tư, rồi thảy vào chảo đang thật nóng, chiên với một tí bơ và 3 muỗng súp nước đường. Nước đường vừa ngả màu là trái đào vừa chín. Khi dọn ra đĩa thì rắc một chút hạt pistache dầm nhuyễn với vài cụm hoa lavande. Hầu hết các món ngọt đều có thể được chế biến với sirop lavande. Bạn có thể mua loại sirop làm sẵn hoặc tự tay chế biến lấy. Để làm nửa lít sirop thì bạn chỉ cần 20 nhánh hoa lavande, đun 1 lít nước với nửa ký đường. Dùng loại đường bột trắng chứ không dùng đường mía. Khi nước vừa sôi thì bỏ hoa lavande vào. Đợi nước sôi trở lại thì chỉ cần nấu trong 10 phút. Nấu xong thì để nước nguội lại, vớt hoa ra, dùng lưới lọc cặn rồi cho sirop vào chai. Loại sirop này có thể được dùng để ăn kèm hay để pha trộn khi nấu các món ngọt hay món mặn. Để cho dễ nhớ thì về mặt liều lượng, bạn chỉ có thể dùng tối đa là 5% hoa lavande khi dùng nguyên nhánh. Nếu dùng quá liều thì lavande sẽ rất đậm mùi và trở nên khó ăn. Người dân miền Provence dùng hoa lavande trong các món ăn từ thế kỷ thứ 19. Nhưng mãi đến những năm gần đây, khi các nhà đầu bếp trứ danh ở Pháp khởi xướng phong trào nấu ăn với các loài hoa, thì lúc đó hoa lavande mới xuất hiện trở lại như một món ăn thời thượng. Trong số các loài hoa được đưa vào thực đơn của Pháp có các giống hoa như hoa anh túc, lưu ly, anh thảo, kim cúc, thạch thảo. Loại lavande được dùng ở trong bếp thường là loại hoa phơi khô và nhất là đến từ các vùng chuyên sản xuất mật ong, tức là những nơi có trồng hoa mà tuyệt đối không dùng thuốc trừ sâu. Do có mùi vị đậm đà và hương hoa nồng thắm, cho nên lavande ít được dùng nguyên chất mà thường được pha loãng. Việc kết hợp pha trộn với các món ăn, dù là món mặn hay món ngọt, có phần hạn chế. Nhưng cũng chính từ sự hạn chế ấy mà lại xuất phát nét kỳ lạ, nảy sinh sự tinh tế.
Beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Beyond the moon,
Sailing.